Thanh Tú và Mỹ Linh chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Bản tin chiều nay ngày 19 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bác bỏ tin đề xuất học sinh đi học từ ngày 25 tháng 10.
Gần 14.000 công nhân trở lại làm việc tại khu công nghiệp tại Trà Vinh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phiên họp thứ hai tập trung xem xét thông qua dự thảo báo cáo chuyên đề số 10 về hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp và giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện việc triển khai xây dựng các chuyên đề của Ban chỉ đạo đã được các tiểu ban thực hiện bài bản và được Ban chỉ đạo Trung ương đánh giá cao. Các đề án này sẽ trình Hội nghị Trung ương 6 xem xét tổng hợp, ban hành nghị quyết về chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Chia sẻ hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tin tưởng các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nâng cao sức khỏe, sức đề kháng và sức chống chịu trước đại dịch COVID-19, sớm vượt qua khó khăn để khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục đóng góp nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bác bỏ thông tin đề xuất học sinh Hà Nội quay trở lại trường học từ ngày 25 tháng 10. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết hoàn toàn không có việc đề xuất cho học sinh Hà Nội quay trở lại trường học từ ngày 25 tháng 10 như một số báo chí đăng tải. Phương án đề xuất cho học sinh đi học từ ngày 25 tháng 10 được đưa ra trước đó nhưng đã bị bỏ.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành hướng dẫn tạm thời mới về tổ chức vận tải trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, hành khách tham gia giao thông, trừ vận tải hàng không, đường sắt, chỉ yêu cầu xét nghiệm hành khách thuộc các trường hợp có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3, đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4, hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa, không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn.
Cục Hàng không vừa trình Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch tiếp tục triển khai các đường bay thường lệ giai đoạn từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11. Theo đó thì trên 3 đường bay trục Hà Nội Đà Nẵng, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh, tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 10% so với trung bình tuần đầu tiên tháng 4 năm 2021 của hãng hàng không đó.
Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 10, không khí lạnh sẽ suy yếu dần nên tình trạng rét không còn. Trời chủ yếu lạnh về đêm và sáng sớm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khả năng từ đêm mai 20 tháng 10 lại có một đợt không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa khiến nhiệt độ lại giảm trở lại. Từ đêm ngày 21 đến ngày 23 tháng 10, Bắc Bộ trời chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động của đới gió đông trên cao. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn tiếp theo từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10.
Mưa lớn trong những ngày qua đã gây thiệt hại ở nhiều nơi của các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, mất tích. Nhiều tuyến đường bị sạt lở khiến giao thông bị chia cắt, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng nghìn hecta hoa màu bị thiệt hại. Tại các tỉnh ven biển, mưa lũ và chiều cường đã làm hư hỏng nhiều công trình kè ven biển.
Hôm nay, đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam cho biết, đơn vị đã di chuyển an toàn quả bom nặng 227kg về điểm tập kết để chờ hủy nổ. Quả bom này được phát hiện sau vụ sạt lở đất tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định vào ngày 5 tháng 11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ 5 tỷ đồng cho nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Tổng cục 5. Ba bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ 5 tỷ đồng gồm Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa.
Từ đêm qua đến sáng nay 19 tháng 10, Phú Thọ có thêm 3 ca dương tính mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 128 người chỉ trong vài ngày qua. Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 23 ổ dịch cộng đồng, chưa rõ nguồn lây và nguy cơ phát tán dịch cao. Còn tại Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh này cho biết đã phát hiện 25 trường hợp dương tính tại các huyện Con Cuông, Quế Phong, Tân Kỳ, Yên Thành, Tương Dương, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh. Đến thời điểm này, Nghệ An đã ghi nhận trên 2.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở 21 huyện, thành phố, thị xã.
Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh, sau một tuần thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về tổ chức trở lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ở trạng thái bình thường mới, giai đoạn 2, trên địa bàn tỉnh đã có gần 14.000 công nhân của 15 doanh nghiệp ở khu công nghiệp Long Đức trở lại làm việc, chiếm khoảng 80% số lượng công nhân làm việc tại khu công nghiệp này.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cho phép các kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe được tổ chức lại sau hơn 5 tháng tạm dừng do dịch COVID-19 từ ngày 20 tháng 10. Cùng với chấp thuận được tổ chức sát hạch, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, vật tư y tế, nhân lực để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đề nghị Hội đồng Nhân dân Thành phố cho lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển đến ngày 1 tháng 4 năm 2022, chậm hơn 6 tháng so với kế hoạch để hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19. Đây là lần thứ hai Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển.
Tin quốc tế, hãng dược Pfizer và BioNTech đã đệ trình hồ sơ đề nghị Bộ Y tế Canada phê duyệt sử dụng vaccine ngừa COVID-19 do hai hãng này phối hợp bào chế để tiêm cho trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Bộ Y tế Canada cho biết sẽ chỉ phê duyệt sử dụng vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi nếu các đánh giá khoa học độc lập và kỹ lưỡng tất cả dữ liệu đệ trình cho thấy lợi ích của vaccine lớn hơn rủi ro đối với nhóm tuổi này. Hiện Canada cho phép sử dụng vaccine của hai hãng này cho người từ 12 tuổi trở lên. Đầu tháng này, Pfizer-BioNTech cũng đã đề nghị phê duyệt tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tại Mỹ.
Cùng ngày, Ủy ban về các sản phẩm thuốc dùng cho người thuộc Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu đã phê duyệt thêm hai cơ sở mới sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Cả hai cơ sở này sẽ sản xuất vaccine thành phẩm, dự kiến sẽ cung cấp thêm 85 triệu liều vaccine cho các nước EU trong năm nay. Quyết định này không cần được Ủy ban châu Âu phê chuẩn và các cơ sở này có thể ngay lập tức đi vào hoạt động.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 18 tháng 10 cho biết, việc tiền điện tử ngày càng phổ biến có thể làm suy yếu tính hiệu quả từ các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính của nước này, thậm chí là có khả năng làm suy giảm vai trò của đồng đô la Mỹ. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các loại tiền kỹ thuật số và nền tảng thanh toán thay thế mang lại cho các bên bị trừng phạt cơ hội nắm giữ, chuyển tiền bên ngoài hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la Mỹ truyền thống.
Các quan chức Pháp cho biết, lực lượng chức năng sở tại đã phát hiện tổng cộng 213 người di cư tại eo biển Manx trong ngày 17 và 18 tháng 10, khi những người này tìm cách vượt biên từ Pháp để sang Anh trên những con thuyền tạm bợ. Bất chấp cảnh báo của giới chức trách về những nguy hiểm trong hành trình trên những con thuyền tạm bợ quá tải, vượt qua vùng biển có dòng chảy mạnh và nhiệt độ thấp, ngày càng có nhiều người di cư tìm cách vượt biển đến Anh kể từ cuối năm 2018.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Để góp phần duy trì lượng máu tại các cơ sở y tế, đồng thời kịp thời giúp đỡ những trường hợp khẩn cấp, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã thành lập câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, lực lượng công an thủ đô lá chắn phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, chung sức vì cộng đồng.
65 câu lạc bộ trực thuộc với hơn 5.600 thành viên đăng ký tham gia câu lạc bộ phản ứng nhanh nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ công an trong phong trào hiến máu tình nguyện. Mời quý vị thính giả của Radio Nhân dân đến với ghi nhận của chúng tôi qua phóng sự sau.
Hôm nay là lần thứ 3 Trung úy Lương Thị Thu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội tham gia hiến máu. Nhận thấy trong thời điểm dịch bệnh, lượng máu khan hiếm, Trung úy Lương Thị Thu cùng các đồng chí, đồng đội đã đăng ký trở thành thành viên của câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện.
Mình cảm thấy rằng rất vui vì mình có thể giúp góp một cái phần nhỏ bé của mình để cứu giúp được những người bệnh nhân đang cần máu.
được triển khai từ tháng 6 năm 2021 với 65 câu lạc bộ trực thuộc cấp cơ sở và hơn 5.600 thành viên. Câu lạc bộ Phản ứng nhanh Hiến máu tình nguyện đã tổ chức huy động nhiều lượt đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ đến trực tiếp cơ sở y tế, hiến máu hỗ trợ những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm đối với tính mạng. Thiếu tá Đỗ Xuân Chi, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội, chủ nhiệm câu lạc bộ Phản ứng nhanh Hiến máu tình nguyện cho biết.
Và mục tiêu của chúng tôi là sẽ vận động 100% đoàn viên thanh niên công an thành phố tham gia câu lạc bộ và sẵn sàng tại mọi điểm ở trên địa bàn thành phố Hà Nội này, khi cần huy động hỗ trợ là chúng tôi có thể kịp thời huy động đoàn viên thanh niên của các đơn vị công an gần nhất đến để hỗ trợ.
Với lời nhắn gửi, nhân dân hay các trường hợp trong lực lượng công an nhân dân khi phải cấp cứu tại các bệnh viện ở Hà Nội gặp khó khăn về nguồn máu có thể liên hệ với Thanh niên Công an Thủ đô qua fanpage Tuổi Trẻ Công an Thủ đô để được hỗ trợ kịp thời nhất. Đã có nhiều bệnh nhân vượt qua cơn hoạn nạn bởi những giọt máu đào đến từ các cán bộ chiến sĩ. Trong thời điểm dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, thì phong trào hiến máu của lực lượng công an càng thêm ý nghĩa, góp phần chia sẻ những khó khăn của người bệnh, đồng thời khơi dậy truyền thống, tình yêu thương con người trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên công an đối với cộng đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân chiều nay.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.